Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tăng cường quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.
Khó kiểm soát chất lượng hàng hóa tại chợ đầu mối Túc Duyên.
Những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được phường Đồng Bẩm tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Xóm Nhị Hoa là điểm sáng trong phong trào đó. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trên cơ sở tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng 4, thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 5 hồ sơ, chuyển mục đích sử dụng đất cho 27 hồ sơ, giao đất cho các hộ đã nộp xong tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ có đơn xin giao đất tại các khu dân cư cho 14 hộ tái định cư. Trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này để nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân. Thường xuyên tổ chức đối thoại và giải quyết những vướng mắc của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở các dự án trên địa bàn. Trong tháng 4 năm 2019, thành phố đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 83 hộ gia đình thuộc 9 dự án với tổng số tiền trên 32 tỷ đồng.
Hiện nay, ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Bởi vậy, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trong cả nước. Chúng ta đều biết tác động từ rác thải nhựa đã gây những thiệt hại nặng nề đối với môi trường tự nhiên, khiến nhiều đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng về rác thải. Theo các nhà khoa học, sản phẩm này thường được làm từ những chất khó phân hủy. Khi thải ra môi trường phải mất hàng chục năm, có khi tới cả thế kỷ mới phân hủy hoàn toàn. Sự tồn tại của chúng ta trong môi trường sẽ tác động xấu tới đất đai, nguồn nước, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ở Việt Nam, trong sinh hoạt thường ngày, người dân vẫn hay sử dụng các loại bao bì bằng nhựa hoặc túi ni lông. Ở tất cả các khâu từ sản xuất, lưu thông phân phối, tiêu dùng đến thải loại, thu gom, xử lý đều phải sử dụng các sản phẩm bao bì này. Để bảo vệ môi trường khỏi tình trạng ô nhiễm chất nhựa, túi ni lông, bằng những hành động cụ thể, mỗi người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường, có thể từ những việc nhỏ nhất như tạo thói quen không sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, kêu gọi cộng đồng thu gom, phân loại và tái chế các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì túi ni lông, tích cực phát hiện, đấu tranh tố giác những vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng.
Ngày 28 tháng 5, cô và trò trường tiểu học Phú Xá, trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đã long trọng tổ chức tổng kết năm học 2018-2019 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Năm học 2018-2019, trường tiểu học Phú Xá có gần 1.200 học sinh, 29 lớp với gần 60 cán bộ giáo viên. Thực hiện các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường đã cụ thể hóa bằng cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, thông qua hoạt động giảng dạy, công tác chủ nhiệm, đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục. Nên năm học này, nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật, là một trong những đơn vị dẫn đầu khối trường tiểu học của thành phố về kết quả dạy và học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt xấp xỉ 80%. 100% học sinh khối lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Tập thể lớp đạt xuất sắc đạt xấp xỉ 87%. Gần 200 học sinh đạt giải qua các cuộc thi văn hóa, văn nghệ và các môn kỹ năng các cấp. 46 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi các môn văn hóa và các hội thi giáo viên làm đồ dùng học tập, viết chữ đẹp, trình bày bảng khoa học các cấp do ngành giáo dục đào tạo tổ chức. Ngoài hoạt động chuyên môn, nhà trường còn là đơn vị nổi bật của ngành giáo dục đào tạo thành phố với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động đội, các hoạt động tình nguyện, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cùng các hoạt động đoàn thể khác. Với những cố gắng và thành tích nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo, từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, nhà trường đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng cho tập thể lớp, các giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.
Cũng trong sáng 28 tháng 5, Trường Tiểu học Trương Vương đã tổ chức bế giảng năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Trương Vương đã triển khai thực hiện sáng tạo các phong trào thi đua của ngành giáo dục, nâng cao năng lực quản lý, chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thực hiện tốt phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. 100% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và chương trình bậc tiểu học. Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Tiểu học Trương Vương còn chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức lối sống, cũng như tăng cường các hoạt động tập thể giáo dục kỹ năng cho học sinh, thông qua các hoạt động như thăm tặng quà cho học sinh vùng sâu vùng xa, tham gia thi aerobic, hội khỏe phù đồng, giai điệu tuổi hồng cấp thành phố, v.v. Tại buổi lễ, Trường Tiểu học Trương Vương đã khen thưởng cho trên 100 học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.
Sáng 26 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của phường Gia Sàng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền nhân dân tổ dân phố 4 và 13 phường Gia Sàng long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ Đàm Văn Úc. Liệt sĩ Đàm Văn Úc sinh năm 1946 trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng tại xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1967, đồng chí để lại vợ trẻ, con thơ xung phong lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đóng quân tại đơn vị E1, F2, KB, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó. Quá trình trong quân ngũ, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 2, huân chương chiến công hạng 3. Ngày 20 tháng 5 năm 1969, trong một trận chiến đấu ác liệt, đồng chí đã bị thương và anh dũng hy sinh khi mới 23 tuổi. Thi hải của đồng chí được mai táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng hai tỉnh Quảng Nam và Thái Nguyên cùng các đồng chí, đồng đội, đến nay hải cốt của liệt sĩ được gia đình đưa về quê hương Thái Nguyên và được người thân, đồng chí, đồng đội, chính quyền địa phương đón nhận, truy điệu và tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.
4 công ty vừa bị Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Đại Việt có trụ sở kinh doanh tại số nhà 207 đường Phú Hương thuộc tổ 18 phường Trung Thành, công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Tân Long ở tổ 14 phường Tân Long, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Công Thành ở tổ 22 phường Gia Sàng và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại SD ở tổ 15 phường Tân Thịnh. Các lĩnh vực hoạt động của 4 công ty này lần lượt là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, xây dựng nhà các loại và lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cả 4 công ty chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Chính vì vậy, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty này. Việc áp dụng hình thức cưỡng chế này đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế và các nghị định 129 của Chính phủ, thông tư số 215 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, do còn gặp nhiều vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng chợ đầu mối Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nên hoạt động kiểm soát chất lượng thực phẩm gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các mặt hàng nông sản bày bán lẫn với mặt hàng vật tư nông nghiệp, quần áo, giày dép tràn ra cả lề đường, vừa mất mỹ quan, vừa lấm bùn đất. Bài viết khó kiểm soát chất lượng hàng hóa tại chợ đầu mối Túc Duyên của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Là chợ nông sản đầu mối trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chợ Túc Duyên là trung tâm giao dịch nông sản từ các vùng Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Cạn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Với hơn 700 điểm kinh doanh cố định, 400 hộ đăng ký kinh doanh hàng ngày và trên 60 nhà thầu làm dịch vụ vận tải hàng nông sản từ các nơi đến giao dịch, rồi phân phối về các chợ khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Trong đợt giám sát của các cơ quan liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, mới đây cho thấy còn nhiều bất cập và khó khăn trong kiểm soát chất lượng hàng hóa tại đây. Chợ với quy mô rộng trên 1 hectare, nhưng trong quá trình xây dựng không đồng bộ nên lầy lội bùn nước. Tiểu thương tùy tiện chọn vị trí thuận lợi để bày bán hàng. Một số người bày bán luôn cả các mặt hàng vật tư nông nghiệp, quần áo, giày dép, nông cụ bên cạnh hàng nông sản. Tất cả đều chỉ dựng lều bạt tạm bợ. Mỗi khi xe chở hàng đi qua, bùn tràn lên, bắn hết vào các thùng hoa quả. Hoạt động giao dịch, mua bán cũng tùy tiện. Xe máy, xe đạp, xen lẫn ô tô của người bán, người mua lộn xộn. Theo ông Nguyễn Văn Tùng, đại diện cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng chợ, phụ trách hoạt động của chợ đầu mối Túc Duyên cho biết, trong số hơn 400 hộ tiểu thương đăng ký kinh doanh tại chợ, có hơn 100 hộ gần như không chấp hành các quy định đóng phí chợ, tự do bày bán hàng. Điều này đã gây ảnh hưởng đến việc bảo đảm trật tự và kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch của doanh nghiệp đến nay vẫn gặp nhiều vướng mắc, nên các hạng mục phân khu, bến bãi, kho chứa, trung tâm kỹ thuật bảo quản tiếp nạp ga, điện, cấp đông, oxy, nước rửa chưa thể thực hiện được. Bản chất là chợ đầu mối, doanh nghiệp đầu tư tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khác với siêu thị, nên các thành phần, đối tượng kinh doanh tại đây đều phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đối với ban quản lý chợ chủ yếu làm công tác tuyên truyền pháp luật về kinh doanh, quy định an toàn thực phẩm, chứ không có chức năng kiểm tra. Nếu có kiểm tra cũng không thể xử lý được, cũng không thể cấm chợ với những đối tượng vi phạm. Những điều này đã dẫn đến khó khăn trong khâu kiểm soát chất lượng thực phẩm. Được biết, hiện đối với các mặt hàng của các nhà thầu, điểm kinh doanh cố định, thì ban quản lý chợ có thể kiểm soát, truy xuất được nguồn gốc hàng hóa, cũng như các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Còn lại các đối tượng là tiểu thương thì ban quản lý chợ gần như không thể kiểm soát. Hàng chục tấn hàng nông sản giao dịch hàng ngày tại chợ Túc Duyên bắt đầu từ 2 đến 3 giờ sáng với sự lẫn lộn của hàng trăm đối tượng kinh doanh tự do thì rất khó kiểm soát chất lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, dễ xảy ra tình trạng lẫn lộn hàng hóa và lây nhiễm chéo thành phần mất an toàn thực phẩm từ các sản phẩm không rõ xuất xứ nguồn gốc. Nguy hại hơn là nông sản từ đây sẽ được giao đến các chợ nhỏ lẻ, các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh mà không được kiểm soát chặt chẽ.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm đã trở thành một trong những điểm sáng của phường về thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Nhờ thực hiện có hiệu quả phong trào này mà đời sống kinh tế, tinh thần của người dân trong xóm không ngừng được nâng lên.
Đến xóm Nhị Hòa hôm nay, diện mạo nông thôn trong xóm đang đổi thay rõ rệt với những con đường bê tông sạch đẹp. Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên thay cho những ngôi nhà xưa cũ kỹ. Là xóm thuần nông, Nhị Hòa hiện có trên 160 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu, với 6 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân trong xóm đã thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban công tác mặt trận xóm và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực, tự quản trong nhân dân, cùng nhau đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao dân trí gắn với việc xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Nhờ đó, năm 2018, xóm không còn hộ nghèo, hộ có mức sống khá giàu chiếm đại đa số. Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Viết Cam, trưởng ban công tác mặt trận xóm Nhị Hòa cho biết thêm.
Kết quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ban công tác mặt trận ở xóm Nhị Hòa triển khai là ngay từ đầu năm, triển khai đến tất cả các thành viên trong ban công tác mặt trận và triển khai trong ban vận động, tập trung vận động nhân dân thực hiện cái cuộc vận động đến tận gia đình để vận động. Mà khi dân đã hiểu là cuộc vận động này chính là làm lợi cho người dân, mà dân dân là thực hiện cái cuộc vận động này tốt, chính là thúc đẩy cái đời sống của nhân dân đi lên, mà nhân dân đã nhìn thấy cái lợi thì nhân dân sẽ vào cuộc và cuộc vận động sẽ thành công. Tất cả triển khai mọi cuộc vận động của trên xuống không gặp khó khăn cái gì cả, là vì có hệ thống cán bộ đều đoàn kết và đều xác định là xây dựng xóm làng cho thật tốt.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà con nhân dân trong xóm tích cực tham gia đóng góp tiền, công lao động để mở rộng đường bê tông rộng từ 3m lên 5m, dài 1,2 km, đóng góp trên 700 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa. Đến nay đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa 100%, hiện xóm không có người vi phạm pháp luật. Các vấn đề y tế, giáo dục được quan tâm, chăm lo đúng mức. Cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi ngày một tốt đẹp hơn. Qua đó đã góp phần cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chia sẻ với chúng tôi về lợi ích mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đem lại cho nhân dân trong xóm. bà Ân Thị Lương, xóm Nhị Hòa, nói.
Cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân trong xóm. Từ khi có thực hiện các cuộc vận động này thì người dân trong xóm được hưởng rất nhiều lợi ích như là có đường bê tông rộng rãi này, đi lại thuận lợi này, có đèn điện chiếu sáng này, có nhà văn hóa khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ này. Thì là một người dân, gia đình tôi rất hưởng ứng, đóng góp đầy đủ khi xóm vận động. Mình luôn luôn dạy bảo các cháu là phải sống theo nếp sống văn hóa. Gia đình tôi thì cũng hưởng ứng cái vệ sinh sạch sẽ, khu nhà mình ở, vệ sinh sạch sẽ, đường của xóm. Thì gia đình cũng tích cực tham gia rồi là vận động các hộ gia đình xung quanh tham gia giữ gìn vệ sinh sạch sẽ chung.
Nhờ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua mà nhiều năm liên tục xóm Nhị Hòa được công nhận là xóm văn hóa. Qua bình xét hàng năm, xóm có trên 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa, xóm không có người sinh con thứ ba. Giờ đây cuộc sống của người dân đã và đang thay đổi từng ngày. Các hộ dân luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh trong giao tiếp, chấp hành quy ước, hương ước của xóm đề ra. Đánh giá về việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở xóm Nhị Hòa, ông Đỗ Tiến Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cho biết thêm.
Đối với xóm Nhị Hòa thì được Ủy ban phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bẩm đánh giá cao trong năm vừa qua và thực hiện các cái nội dung trong cái cuộc vận động, ví dụ như là trong cái công tác giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hay xóm đã tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt cái quy chế dân chủ, đã thực hiện được xây dựng được một nhà văn hóa có sân vui chơi và có sân cầu lông, bóng chuyền hơi, tích cực làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia vào cái việc xây dựng cơ sở tầng của xóm. Ủy ban Mặt trận phường chọn xóm là tổ chức xây dựng cái mô hình điểm cấp thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trong năm 2019 và nhân rộng các cái mô hình và cái hiệu quả của xóm Nhị Hòa.
Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được trong những năm qua của nhân dân xóm Nhị Hòa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục là đòn bẩy để các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực phấn đấu hơn nữa khi thực hiện các tiêu chí trong nội dung của phong trào, các cuộc vận động. Đặc biệt là góp phần quan trọng tạo sức lan tỏa để các xóm ở phường Đồng Bẩm phấn đấu thực hiện xây dựng xóm tổ gia đình văn hóa.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019.
3. Đồng chí Hoàng Đình Dông, người cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Từ một thanh niên trí thức, người dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc, Hoàng Đình Dông đã đến với lý tưởng cộng sản và đi theo con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn và trở thành một chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của Đảng và dân tộc. Nhận thức rõ những khó khăn, gian khổ, hy sinh trên con đường hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Đình Dông luôn căn dặn các đồng chí, đồng đội. Rồi đây có thể gặp phải cảnh tù đầy, tra tấn, nhưng không vì thế mà đầu hàng, phải chịu đựng vượt qua. Bị thực dân Pháp bắt khi đang chỉ đạo phong trào cách mạng tại Hải Phòng tháng 2 năm 1936 và bị bọn mật thám tra tấn dã man, tìm mọi cách dụ dỗ mua chuộc đầu hàng. Đồng chí vẫn hiên ngang dõng dạc tố cáo tội ác của thực dân Pháp và tay sai, khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc là con đường đúng đắn. Biết không thể khuất phục được ý chí sắt đá của Hoàng Đình Dông, thực dân Pháp đã đẩy đồng chí đi khắp các nhà tù đế quốc. Trong nhà tù đế quốc, mặc dù bị kẻ thù tra tấn dã man, đồng chí Hoàng Đình Dông vẫn luôn tỏ rõ linh hồn của tập thể những người cộng sản, là người có tinh thần cách mạng triệt để và lập trường giai cấp vững vàng, lạc quan, luôn động viên đồng chí, đồng đội tin tưởng vào tương lai của cách mạng và đất nước. Là một trong những người sáng lập và lãnh đạo chi bộ đặc biệt, chi bộ cộng sản của đảng viên tù chính trị, trong nhà tù Sơn La, đồng chí Hoàng Đình Dông cùng với các đồng chí của mình biến nhà tù thành trường học cách mạng, thành nơi đào tạo bồi dưỡng cán bộ cách mạng. Đặc biệt trong những năm tháng bị đế quốc đày đi biệt xứ, đồng chí vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước. Trên cơ sở nhận định đánh giá đúng tình hình thời cuộc, vừa đấu tranh bất khuất, không khoan nhượng, vừa khôn khéo, đồng chí đã góp phần cùng tập thể trong tù đề ra được chủ trương sách lược đúng đắn, tranh thủ đồng minh để được nhanh chóng trở về nước, tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1947, trong một trận chiến đấu ác liệt tại Chiến khu 7 Ninh Thuận, đồng chí Hoàng Đình Dông chiến đấu và anh dũng hy sinh giữa lúc nhiệt huyết cách mạng đang tràn đầy. Đồng chí Hoàng Đình Dông hy sinh ở tuổi 43 nhưng đã có hơn 20 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng và cách mạng. Cho đến giờ phút cuối cùng, đồng chí vẫn tỏ rõ khí phách hiên ngang, ý chí kiên cường, bất khuất của người Cộng sản. Đồng chí là một biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí Hoàng Đình Dông mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập và noi theo. Đồng chí Hoàng Đình Dông là một người Cộng sản kiên trung, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng. Đồng chí đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng Cộng sản cao đẹp. Ba lớn, học tập đồng chí Hoàng Đình Dông cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Cao Bằng vinh dự và tự hào là quê hương cách mạng, là quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là quê hương sinh ra đồng chí Hoàng Đình Dông, người chiến sĩ Cộng sản trung kiên, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, học tập tấm gương đồng chí Hoàng Đình Dông, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đề ra qua các nhiệm kỳ đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta gần 9 thập kỷ qua. Trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, Đảng bộ Cao Bằng đã không ngừng vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, lãnh đạo nhân dân các dân tộc Cao Bằng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh có 406 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 huyện, thành phố, 23 xã, 19 đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, 5 đơn vị anh hùng lao động và 27 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động. Kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Dông, mùng 1 tháng 6 năm 1904, mùng 1 tháng 6 năm 2019, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua chào mừng 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao và đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Dông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam cũng như quê hương Cao Bằng, chúng ta càng thêm tin tưởng, tự hào và tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 20 đến 23 độ vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối và đêm nay, các khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều tối và đêm nay vẫn còn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất các huyện vùng núi, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay, như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 33 5544 0844 232 666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đông Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!